người Công giáo khi đã được học giáo lý thì xác tín về niềm tin của mình rằng mình chỉ được sống, sống cách dồi dào, sống hạnh phúc trường tồn như Thiên Chúa khi mình hiệp thông Thánh Thể. Và khi đã hiệp thông Thánh Thể thì cũng phải minh chứng bằng việc làm của mình là có sự thay đổi nơi con người của mình. Giữ tiền Thánh Thể chính là tin mình được đón nhận nguồn sống đã từ có chết sống lại, đó chính là Chúa Giêsu. Ngài thắng cả tư thần thì thắng mọi thần dữ, cho nên chúng ta đến hiệp thông và Ngài đã trở thành bánh hằng sống cho hết thảy mọi người đến hiệp thông thánh lễ với Ngài. Mỗi khi chúng ta dự thánh lễ, chúng ta được hai nguồn sống, đó là lời hằng sống và bánh hằng sống. Nhờ đó mà chúng ta không phải chết, khác hẳn và hơn hẳn dân Do Thái thuở xưa đi trong sa mạc. Họ không làm lụng gì cả, không tích góp của cải, vậy mà họ vẫn sống suốt 40 năm về tới miền đất Chúa hứa. Nhờ hàng ngày họ ăn manna, Chúa mưa xuống cho họ, ngày nào cũng phải lựa mà ăn, nhưng mà rồi cuối cùng chết. Còn chúng ta thì giữ tiệc thánh thể, bánh trường sinh, Ngài cho chúng ta cả hồn cả xác được sống hạnh phúc trường tồn trong Chúa Giêsu. Bởi thế khi Đức Giêsu thấy một đoàn lũ đông tuôn đến với Ngài để xin Ngài có bánh ăn cho no bụng, thì Ngài đã dạy họ: tôi mới là bánh trường sinh. Tổ tiên anh em đã ăn manna trong sa mạc và đã chết hết thảy, nhưng bánh này là bánh từ trời xuống, ai ăn thì khỏi phải chết. Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này thì sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống. Đoàn tin mừng hôm nay chúng ta cứ thấy Chúa lại nhảy trong cái cụm từ là bánh hằng sống này, bánh từ trời này, ăn này, rồi không chết thì cứ nói đi nói lại thế 5 lần. Như vậy Chúa Giêsu không biết giảng, giảng gì nói một lần là được rồi mà cứ phải lặp đi lặp lại mất thời giờ. Mà nói cái chuyện nó có quan trọng gì đâu, nói cái chuyện vương pha vương vật thì tôi này bánh nhằn sống mới là sự sống. Nó phải có người nào mà ăn thịt ông mà phải sống, ông nói vớ ba vớ vật mà cứ lại nhảy vào. Và tôi lại cũng thích cái lại nhảy của Chúa Giêsu này này. Đối với tôi, khi tôi chia sẻ điều gì từ trong Kinh Thánh ấy, mà tôi thấy là quan trọng, thì tôi cũng lặp đi lặp lại để cho người ta nhớ. Thì cứ sau lễ là bị chửi, chán cái giảng dạy cái gì mà cứ nói đi nói lại, tôi bị chửi nhiều nhất. Nhưng mà tôi không lại nhảy kiểu Chúa Giêsu này đâu. Vậy thì sao đây? tội nghiệp Chúa Giêsu nhỉ? Chứ chắc chắn là hôm đó là có nhiều người nói chuyện, nói chẳng ra cái gì mà cứ lại nhảy. Tôi là bánh từ trời, tôi là bánh hàng sống, ai ăn tôi thì sống muôn đời, ai ăn tôi thì không phải chết, dù chết cách nào cũng được sống lại, tôi là bánh hàng sống. Cứ vậy mà nhảy lại, ai mà chịu nổi. Cho nên không lạ gì khi người Do Thái nghe những lời đó, họ phản đối. Họ nói là ôi ông này, chúng ta biết rõ mình, con bác thờ mộc tên là Giuse, mẹ của ông chúng tôi lạ gì, thế mà tại sao ông lại nói tôi là bánh từ trời xuống? Nghe được Đức Giêsu bảo các ông đừng có xâm xì với nhau như vậy. Chẳng ai có thể đến được với tôi nếu Chúa Cha đấng đã sai tôi không lôi kéo người ấy. Và tôi sẽ cho người ấy sống lại trong ngày sau ấy. Người lại sống lại. Nãy nhảy hoài. Rồi ngài lại nói tiếp, tôi là bánh hằng sống, ai ăn bánh này thì sống muôn đời. Câu tôi muốn tin mừng chúng ta vừa đọc lại như thế, muốn đón nhận được bánh hằng sống, đón nhận được nguồn sống đích thực từ trời, thì không phải cái nhu cầu tự nhiên thân xác mà mình nhận ra đâu, mình đi tìm kiếm đâu. Ai khao khát bánh hằng sống, khao khát Chúa Giêsu đó, phải là từ ơn Chúa Cha ban cho. Ngài mới nói được, nếu Chúa Cha không lôi kéo người ấy thì không thể đến với tôi được. Cho nên chúng ta phải cầu xin Chúa, xin Chúa Cha cho chúng ta nhận ra quà tặng quý giá nhất ngài trao cho những ai thuộc về ngài, ai khao khát chân lý. Như Gioan chương 3 câu 16 Chúa đã nói, Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban con một của ngài, để ai tin vào người con ấy thì khỏi phải chết nhưng được sống muôn đời. Kẻ nào không tin Chúa Giêsu là bánh ban sự sống, tìm cách chống đối giết ngài, thì ngài nói về họ. Ở Gioan chương 8 câu 46 ngài nói, ai có thể bắt đỡ tôi được điều gì? Tôi đã nói sự thật, ai bắt đỡ đi? Tôi nói sự thật mà tại sao các ngươi lại không tin tôi? Ở Gioan chương 8 câu 54, nếu tôi nói tôi không biết cha tôi đã đưa nơi nào? Biết mà không nói là ác đấy chứ phải. Không biết mà nói thì là xạo. Thí dụ như ta biết rằng 12 giờ đêm nay Trung Quốc tấn công nước Việt Nam vì Việt Nam dám biểu tình chống Trung Quốc. Ta biết là 12 giờ đêm nay là Trung Quốc bắn phá tất ở thành phố Sài Gòn này đầu tiên. Mà tôi biết bên đó mà tôi một mình tôi trốn lên Tây Ninh thì tôi có ác. Tôi biết điều đó. Sự thật là đêm nay bị bom, một mình tôi trốn đi tôi ác quá. Còn tự nhiên tôi nổi hứng tôi bảo đêm nay Trung Quốc đánh đấy, tôi xạo. Thế nên Chúa Giêsu biết mà ngài không nói, ngài ác chứ, có đâu còn là đơn phách. Cho nên ngài nói rằng tôi không biết mà tôi nói thì tôi là kẻ nói láo. Và dân chương 10 câu 38 ngài nói tiếp, nếu các ngươi không tin vào tôi bởi cha mày đến thì ít ra các ngươi hãy tin vào những việc tôi làm, bởi vì chưa ai làm những việc lạ lùng như Đức Giêsu thì phải là Cha ở với Ngài, hay là Ngài là Thiên Chúa? Cô tin vào tôi thì cứ nhìn việc tôi làm đi. Giăng 12 câu 50 Ngài nói: tôi biết các lệnh truyền của Cha tôi, ấy là sự sống đời đời. Và Giăng chương 14 câu 31 Ngài nói: để cho thế gian biết tôi yêu thế gian này, yêu mọi người, và Chúa Cha đã truyền dạy tôi điều nào thì tôi nói như vậy. Chúa Cha làm gì tôi cũng làm như vậy. Đó là cách tôi yêu thế gian. Cha tôi nói y chang. Cha tôi làm như vậy. Để gì? Để cho mọi người được hạnh phúc. Cho vì Đức Giêsu đã lên tiếng giải thích rõ ràng như vậy mà vẫn còn những kẻ ngoan cố chống đối Ngài, thì Ngài mới lên tiếng trách họ. Ở Giăng chương 9 câu 41: giả như các ngươi nói chúng tôi mù thì các ngươi vô tội, nhưng các ngươi nói chúng tôi sáng mắt thì tội các ngươi còn đó. Chúng ta thấy khi Đức Giêsu đối thoại với những kẻ tìm cách hại Ngài thì Ngài nói rõ các ngươi không có lầm, các ngươi ngoan cố. Nhưng mà khi đối diện với Cha Ngài để nói về họ đó thì Chúa Giêsu lại làm giảm án: Cha ơi, họ lầm, Cha tha cho. Tôi thấy đạo gặp họ thì nếu mà Ngài nói được các ông lầm ấy, thì thì chúng tôi lầm thì đâu có tội. Nhưng mà Ngài nói không, các người cũng lầm thì tội còn đó. Thế nhưng mà gặp Cha Ngài thì trong giờ tôi đã: Cha ơi, Cha tha đi, bọn nó lầm đấy, lầm thì chấp làm gì. Đấy, cái tình thương của Chúa tuyệt vời như vậy. Điều thứ hai, chúng ta đi dự lễ chính là chúng ta tin Chúa Giêsu ban bánh trường sinh, thì con người của mình phải thể hiện bằng việc làm. Việc làm là thế nào? Là đến với Đức Giêsu trước nhất, biết mình được đón nhận hai nguồn sống, hai tấm bánh hàng sống, đó là lời của Ngài và chính thân thể của Ngài đã từ có trên sông lại. Trước nhất đến với Ngài được Ngài nuôi bằng lời hàng sống. Chẳng vậy mà khi bắt đầu đi loan báo tin mừng, Ngài nói Matthew chương 4 câu 4 ấy, người ta sống không nguyên bởi bánh nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra. Và Ngài nhắc lại lời sách thánh. Cái lời này Ngài nói, chúng ta phải hiểu rằng Ngài nói trong thiên lễ: hết thảy mọi người được Thiên Chúa dạy bảo, vậy ai muốn nghe lời giáo huấn của Chúa Cha thì sẽ đến với tôi, vì Cha tôi dạy sao tôi nói như vậy. Ngài nhắc lại đời sách thánh: hết thảy mọi người được Thiên Chúa dạy bảo. Chỉ có trong thiên lễ mới đích thực là đón nhận được lời Thiên Chúa dạy bảo. Bởi thế chúng ta muốn cho giáo hội của mình càng ngày càng gia tăng người theo Chúa, giáo hội được phát triển, thì ta phải cầu nguyện cho các chủ trang nhiệt tâm làm cho lời giáo huấn của Chúa Cha vang dội khắp mọi nơi, thấm vào lòng mọi người. Phải để nhiệt tâm, chứ không phải giảng theo cái kiểu là luật bắt giảng thì giảng, luật không bắt giảng thôi miễn giảng khỏe. Chúng ta nghe đài trên Địa Châu hay là đài Vatican hay ca tụng công giáo Hàn Quốc. Ở chiếm đến gì? Trên thế giới này không có nước nào mà người công giáo gia tăng tỷ lệ đó bằng Hàn Quốc, đúng không? Càng ngày càng gia tăng. Thế thì Đức Hồng Y Jesus Công Ga có dịp qua đấy hỏi các giám mục Hàn Quốc nè, các ngài có phương pháp nào hay vậy? Các ngài có kế hoạch gì mà thu nhận người ta vào thánh mỗi ngày mỗi gia tăng vậy? Thì được trả lời rằng chúng tôi chả có kế hoạch gì cả mới cả, chả có phương pháp nào gọi là tuyệt vời sáng suốt hơn người khác cả. Phương pháp của chúng tôi là gì? Chúng tôi cứ nhìn anh em tin lành, Chúa ơi, từ mục sư cho tới tín đồ của họ, họ say sưa lời Chúa lắm. Mục sư thì thao thao giảng mấy tiếng đồng hồ trong buổi lễ của họ, mà giáo dân thì cũng đến, các tín đồ của họ đến chăm chú ngồi há họng tròn mắt mà nghe. Thế thì chúng tôi thấy họ, tôi bắt chước chứ. Đã thấy chưa em? Nếu có cần gì phải nói rằng tái truyền giảng tin mừng với lại tân phúc âm hóa đâu, chả cần để chương trình này chương trình kia học đòi người ta, cứ tưởng là người ta là đạo với là đúng là họ bỏ hội thánh họ đạo đạo thân. Nhưng mà tôi nghĩ rằng cái nối sống yêu mến lời Chúa của tín lành đó là cái roi Chúa quật vào những người công giáo, nhất là các chủ trang này. Thì tin ở bên Hàn Quốc người ta ý thức được. Cho nên từ giám mục, linh mục, giáo dân cứ động viên nhau mà tích cực loan báo tin mừng, đừng có thua anh em tin lành. Thế là người ta theo đạo đâu thôi. Mà cứ nhìn vào một nhà thờ tin lành xem, tín đồ của họ nghe mấy tiếng đồng hồ, họ có nói gì đâu. Còn công giáo sao? Ôi, cứ cần lễ ông cha nào mới không giảng hoặc giảng văn nhất, đúng không? Tôi không muốn nghe nhiều đâu. Tôi thì chưa được trực tiếp nghe, nhưng mà có nhiều người nghe đài, nghe đọc sách ở đọc sách báo ấy, thì nói tôi cái điều này, tôi buồn lắm. Có nhiều đấng VIP ở trong giáo hội ấy, nói rằng giảng đừng quá 10 phút. Nếu vậy thì còn gì nữa? Nếu đừng quá 10 phút thì làm sao mà thực hành được giáo huấn cội thánh, hiến chế phục vụ 24-52? Giảng phải dựa vào các bài đọc, phải liên kết lời Chúa qua các bài đọc, tìm ra một dòng chảy sự sống nó tuôn trào cuộn lấy nhau từ các bài đọc để đổ vào tâm hồn người tín hữu như một dòng sông chảy. Các bài đọc chứ phải một bài đọc đâu, mà nếu 10 phút thì làm sao mà làm được? Mà tại sao để đặt một bài giảng cái giá trị ở 10 phút đo lường bằng thời gian mà không đo bằng nội dung là làm sao? Và người ta nói là cái khả năng gọi là tập trung trí tuệ của con người ấy, không quá 10 phút được, cho nên mình giảng 10 phút thôi. Tôi chả đồng ý một chút nào. Chúng ta cứ nhìn vợ chồng khi ta còn yêu nhau, cả ngày vợ chồng bươn chải làm việc vất vả ấy, vậy mà tối về vợ chồng ngồi thủ thỉ với nhau bao nhiêu tiếng đồng hồ, có thấy mệt không? Tôi chả có vợ thì tôi chẳng biết được, mà tôi ròng ròng mà ta thấy vậy. Tôi cứ thắc mắc cái này, không biết sao hai đứa nói chuyện đâu vậy nhỉ? Ngồi lâu, mũi cắn quá trời, nó cứ ngồi nó nói chuyện gì lâu vậy? Và tôi lúc đó tôi thật đừng cười tôi nhé. Tôi cứ nghĩ thế này này, cảm ơn Chúa, mình không có bồ. Tôi mà có người bồ đó, một cô đã yêu tôi mà dắt đi vào nơi vắng vẻ để hai đứa tâm sự đấy, thì có lẽ tôi chỉ nói được mấy câu là em ăn cơm chưa? Vậy thôi. Cháu có buồn ngủ không? Vậy thôi. Tôi hỏi gì nè? Mà thấy chúng nó nói lâu quá nè. Tôi cũng chẳng biết nữa. Tôi có mệt đâu. Nó cái chuyện vơ va vơ vẩn mà bao nhiêu tiếng đồng hồ, nó chẳng mệt gì hết. Nó chẳng thấy dài gì cả. Tại vì nó yêu. Đúng không? Cho nên đi lễ phải là yêu Chúa, yêu lời Chúa. Thì đâu còn gọi là mệt với đo bằng thời gian. Còn đôi vợ chồng nào khi bất hòa thì sao? Họ không thèm nói nữa. Cùng lắm cạnh miệng nói một câu đủ rồi, không muốn nghe nữa đâu, đúng không? Cho nên chúng ta đi dư lễ mà không muốn nghe này, tố giác chúng ta bất hòa với Thiên Chúa đấy. Không muốn nghe Chúa nói đâu. Thứ do Thái chương 1 câu 1 2 nói là Thánh lễ là Chúa Giêsu trực tiếp nói với mình đấy. Nếu người giảng dựa vào các bài đọc mà khai triển đức tin thì đúng là Chúa Giêsu nói, nó không muốn nghe thì chúng ta gây bất hòa với Chúa. Chúa có bất hòa với ta đâu. Đây tôi cứ nhìn cái đôi vợ chồng người ta thương nhau yêu nhau, họ nói chuyện lâu lắm mà tôi thèm thuồng ở cái chỗ là giá giáo dân đến nhà thờ họ cũng tha thiết nghe lời Chúa như vậy. Hội thánh như phát triển chứ. Trong khi đó Chúa Giêsu nhắc lại lời ngôn sứ này, hết thảy mọi người được Chúa Cha giáo huấn mà nó đâu cũng nghe. Nên đi lễ mà cứ kêu mệt với khổ thì thôi đừng đi nữa. Thấy Augustine nói ở đâu có tình yêu ở đó hết khó nhọc. Giả như còn khó nhọc thì là yêu chính sự khó nhọc đó, là yêu Chúa mà đi dự lễ xem ra như mất thời giờ hay mỏi mệt. Đã yêu đâu thì họ lại yêu chính sự khó nhọc đó, dù có ngăn trở có ngăn vực nào họ vẫn yêu. Họ vẫn thích đến nhà thờ nghe cho thấu đáo. Tôi không nói là nó chẳng gian đại ải, nhưng mà khi đã dựa vào các bài đọc thì buộc chúng ta phải nghe. Có nghe lời Chúa, tâm hồn chúng ta mới được thanh tịnh. Nếu chúng ta đọc lần kia ông Isaiah vào đền thờ ở Isaiah chương 6 của 3 câu 7, ông vào đền thờ ông thấy hai thiên thần chầu hầu bên cạnh hòm bia Chúa và tiếng các thiên thần hát thì cửa nhà thờ rung rinh. Các thiên thần cất tiếng hát thầy thì cửa rung vậy nhịp má. Còn ông Isaiah thì ngơ ngang ngơ ngẩn, tại sao muốn tạo vật ca tụng Chúa, mình cũng muốn ca tụng chứ. Ông nhớ nhớ lại cái miệng mình ăn tụng nó phép không được rồi, mình có mở miệng ra hôi mà mình thối, cho nên không có thánh thánh được. Ông ấy nói Chúa ơi, miệng con dơ thế này con làm sao con ca tụng Chúa. Chúa thương cho hai thiên thần bay đến tế đàn cắt cục than bỏ vào miệng ông, lột đi sự dơ bẩn, và ông ấy cũng cùng với các thiên thần muôn tạo vật và ca tụng Chúa đó. Thì cái hình ảnh ông Isai vào đền thờ được Chúa lấy than hồng đặt vào miệng lưỡi lột đi sự dơ bẩn để ông cùng với môn tạo vật ca tụng Chúa, nó chỉ là một cái hình ảnh báo trước hôm nay chúng ta đến dự lễ nơi nhà thờ. Thì Chúa không bảo linh mục cắt ta đầu, mà Chúa bảo chủ tế người giảng đặt lời Chúa vào tâm hồn chúng ta với quyền năng của Chính Thần ghi trong tấm linh hồn và thân xác. Hãy quên tôi trên ba cơ bản, thì đó mới là quan trọng. Và ai có lời Chúa thì Chúa Giêsu làm sao được thanh tẩy, Gioan 15 cơ bản. Chính lời Chúa mới thanh tẩy, chứ than hồng thanh tẩy Isaiah làm sao mà thanh tẩy được sự bẩn thỉu khi ông đã nhiễm lây những cái sự xấu xa ở xã hội này. Cho nên chỉ có đi dự lễ được đón nhận lời Chúa trong tâm hồn, chính lời Chúa mới có thể giúp chúng ta thực hành được hai cái điều quan trọng mà bài đọc thứ hai chúng ta mới đọc lại lời giao huấn của tông đồ Phaolô từ Ê-phê-sô chương 4 từ câu 30 đến chương 5 câu 2. Là trong cái bài đọc này có hai phần. Phần thứ nhất là Phaolô nói về cái miệng lưỡi của chúng ta phải có chừng. Khi đã đi dự lễ thì phải ăn nói làm sao đừng cay chua gắt gỏng, la lối thóa mạ. Hãy diệt trừ mọi hành vi gian ác. Trái lại, anh em phải đối xử với nhau phải có lòng thương xót, tha thứ cho nhau như Thiên Chúa đã tha thứ cho anh em trong Đức Kitô. Thế nên đi lễ được Chúa đặt lời vào trong tâm hồn mình thì mình về mình nói lời Chúa, về nói tiếng Đan Mạch, tăng tục nói phép. Nên Phaolô nói đừng cay chua gắt gỏng, đừng nóng nảy giận hờn, hãy la lối thỏa mãn. Chắc là hãy thương xót người em như Thiên Chúa đã thương xót chúng ta trong Đức Kitô. Và phần thứ hai ông nói rằng anh em hãy bắt chước Chúa Giêsu, Ngài đã hiến thân vì chúng ta thì anh em cũng phải hiến thân vì đồng loại, vì tin mừng, để anh em tựa như hương thơm ngào ngạt dâng lên Thiên Chúa. Đó. Cho nên muốn sống được hai cái điểm mà Phaolô nói là sửa trị miệng lưỡi của mình và có lòng nhân ái hiến thân giúp đỡ người khác á, thì chúng ta cứ nghĩ xem chúng ta có nói được như ngôn sứ Isaiah ở chương 54, Chúa đã ban cho tôi miệng lưỡi, chính Chúa đã huấn luyện tôi để tôi biết dùng lời nói nâng đỡ kẻ nhầm nhằn. Mỗi sáng Ngài đánh thức tôi, Ngài thức tỉnh tai tôi để nghe lời Ngài giáo huấn. Nhờ mỗi ngày Chúa thức tỉnh, Chúa đặt lời Chúa thì biết nói lời nâng đỡ anh em mình. Khi chúng ta biết dùng miệng lưỡi nói lời Thiên Chúa nâng đỡ mọi người, thay diệt trừ những cây chua gắt gỏng ấy, thì chúng ta trở thành hương thơm của Chúa Kitô. Hai người tôi chương 2 câu 15 Phaolô nói anh em là hương thơm của Chúa Kitô xông ra giữa những người được cứu độ và những kẻ đang bị hư đi. Ngày nào chúng ta tỏa ra hương thơm của Chúa Kitô như vậy thì chúng ta có sức thu phục nhiều người theo chúng ta để dẫn họ về với Chúa, làm ước nghiệm lời ngôn sứ Zacharia chương 8 câu 23. Có 10 người đàn ông ở khắp thế giới này níu kéo một người Do Thái và nói rằng cho chúng tôi đi theo ông, bởi vì chúng tôi biết chỉ có Do Thái được Chúa ở cùng. 10 người có nghĩa là toàn thể. Người đàn ông là cả những người có sức mạnh nhất ở trên thế giới này cuối cùng cũng theo người Do Thái, bởi vì người Do Thái được Chúa ở cùng, mà người ta nhận ra người ta muốn theo. Nhưng mà người ta chỉ nhận ra thực sự khi chúng ta biết dùng miệng lưỡi của mình ăn nói cho dễ nghe, đừng cay chua gắt gặm, để tỏa ra hương thơm của Chúa Kitô. Đó là lương thực lời Chúa mà mỗi khi chúng ta đến dự tiệc thánh thể, Chúa cho chúng ta cái ơn huệ đó. Lương thực thứ hai là chúng ta đi dự lễ với lòng thành, dọn tâm hồn, không ngoan cố sống trong tội trọng, thì chúng ta được đón chính đấng nàng sống là Chúa Giêsu thánh thể đến tâm hồn ta, để Ngài giúp ta có đủ sức lướt thắng mọi nghịch cảnh và dẫn ta về quê thật trên trời. Hơn hẳn ông Elia trong bài đọc chúng ta vừa mới nghe. Ông này thành công để làm chứng rằng ở thế gian này không có thần minh nào hết, mà phải tới đây chờ thờ một Thiên Chúa mà thôi. Thì ông thấy trong đền vua có tới 450 tư tế thờ thần Ba An. Ông bảo thờ là cái gì? Thờ một Chúa thôi. Thế là hai bên cãi nhau, ông bảo các ông không tin là một Thiên Chúa giết. Bây giờ lên núi, các men dâng lễ, các ông đưa lên hai con bò đi. Rồi tất cả rủ nhau lên núi các men. Elia bảo tôi cho các ông chọn cái con bò nào các ông vừa ý nhất, và ông cho đó là thần minh thích. Nhờ con bò này này thì các ông cứ giết mà tế lễ cho thần các ông đi. Thế là người ta làm đúng như ông ấy đề nghị thì hay quá gì đó. Hai con bò, chọn con nào mà thần thích nhất, giết rồi đặt trên đống củi, bằng ấy tư tế 450 vị từ sáng đến chiều cứ lệ lục khấn vái, chẳng ma ranh nào thần minh nào đến nhân cả. Thế Elia nhạo, ê nè, ôi sự thần anh đâu nhỉ, như vậy rồi nó buông giết con vật để nó gì, cả ngày mà công cứ rập cũng lạy lạy bên này, có đuổi rồi đâu, nó bu đen lên ông, ê thần cái đầu đáo để kia đấy đấy đang nhận đấy, còn kia nó tức không thần cũng đến nhận mà để rồi nó bâu thế này. Cậu ấy thấy mình giành trái, ông ấy đập ra rồi cao mặt cao tay chân máu mè linh loang, để cho thần nhìn thấy thương hại các ông mà nhận lời. Nhận của lễ công xong, Elia lại nhào nữa, này gào nó đi, gào nó đi, thì tại vì thần các anh đang ngủ đấy, gào to lên để đánh thức thần các anh, may chăng ông thức dậy mà nhận lễ vật của các anh, chẳng ma cho nào để nhận cả. Thuốc thế bây giờ gần tối rồi, Elia thôi bây giờ đến tối nhá, cái cả ngày không có thần nào nhận được chứ. Tôi đây, chiều rồi tôi làm cho anh coi. Cái con bò là cái anh bỏ phải không? Tôi lấy, tôi giết. Thế là ông đặt trên đống củi, rồi ông còn cho đổ nước đẫm đống củi. Đống củi đó đổ nước 3 lần đó, nó chảy thành mương tình rãnh vậy. Thế là ông ngước mắt cầu khẩn Chúa, vừa nhếch miệng thì lửa từ trời tung xuống thiêu rụi hết. Nước đổ như vậy mà củi nó cháy bùng bùng bùng. Thế là ông chứng minh rằng Thiên Chúa nhận của lễ cổ. Từ tháng sông lên, ông rút thanh củi, ông đập chết hết 450 sức giải kia, cũng giữ thần. Nhưng mà vua nghe tin ấy cho lệnh truy nã Elia. Thế là ông vắt gió lên cổ, ông chạy về núi Horeb gặp Chúa, mày là Chúa che chở, chứ còn thế này là mất mạng rồi. Chạy riết riết mà chưa đi mà tới được tới 40 đêm ngày nữa mà xa như vậy mà chạy bộ, mà không chạy nhanh thì nó rượt đằng sau thì chết, mà chạy riết rồi cũng mệt thôi, nằm vật xuống gốc cây ngủ tiếp. Thì tự nhiên có một Sứ thần Chúa đến đập vào cạnh sơn ông này, bánh đầy nước đấy, uống đi, uống có sức mà đi, ông khoái quá, ông bảo vậy này giờ còn chán đời muốn chết cho nó rồi, còn than thân trách vợ vừa đói vừa khát, đã nói với Chúa rồi con chẳng hơn gì các tổ phụ của con, sao Chúa không cho con chết quách ở dòng đường này đói khát, thế về nhà vua để cho lính truy nã con, sao mà con thắng lại được nhà vua? Thiên tư bảo thì cứ ăn đi đủ sức chạy tiếp mà. Ông ăn, ăn no bụng, uống đã khát, lại nằm quay ra ngủ. Thiên thần đi một vòng quay trở lại ông đang. Thằng này nó say ngủ thiệt rồi đấy, tôi nhận phạt, ra đi, nằm kỳ cái mà ngủ à, ăn tiếp, ăn mới có sức mà chạy chứ còn sáng lắm, còn phải đi 40 đêm về. Thế là Elia mới dậy ăn tiếp, rồi bắt ông chạy tiếp, để lên núi Horeb tạm trú. Thế thì chúng ta thấy, cái bánh đó ăn để làm gì? Để tiếp sức lên đường gặp Chúa. Thì cái bánh đó chỉ là cái dấu chỉ hôm nay trong cuộc sống này chúng ta khi chu toàn bổn phận Chúa trao phó, chúng ta lắm lúc cũng mệt nhoài, lắm lúc cũng cảm thấy ê chề đau khổ, gặp đủ mọi cái đối kháng, nhiều khi cũng không thiết sống nữa, thì chúng ta nhớ lại ông Elia này, thiên thần đưa bánh đến phải ăn mà đi, thì bây giờ Chúa Giêsu chính Ngài đưa bánh hàng sống đến không phải cho chúng ta ăn mà còn Ngài dẫn chúng ta đi nữa mà, là ở với chúng ta. Tại sao chúng ta lại không ăn? Tại sao chúng ta lại không tin để đón nhận hàng ngày? Cứ nhìn người Do Thái ngày nào cũng phải ăn mặn nào, điều đó chúng ta phải xác tín rằng điều Thánh Kinh viết như vậy, Chúa dẫn Do Thái như vậy, phải xác định và khẳng định rằng ngày hôm nay Chúa muốn chúng ta ngày nào cũng phải được đấy. Do Thái ngày nào cũng phải được mặn nào, thì chúng ta hôm nay có ngày nào cũng được nước lễ thì quan trọng hơn chứ. Tại sao chỉ căn nước lễ hầu hết tuần một lần là khá đấy, còn có những người cả năm có một lần, có những người chẳng nước lễ sao, thì làm sao mà có sức về tới quê trời để gặp Chúa đây? Giống như Elia đi gặp Chúa thì phải ăn bánh thiên thần đưa đến. Nhất là khi chúng ta đón nhận nguồn sống thánh thể đó, thì chúng ta có thể để có một sức mạnh lạ thường như ngôn sứ Isaiah chương 40:29-31 ấy. Chúa ban sức mạnh cho người mệt mỏi, trẻ trung còn nghiêng ngửa bổ nhào. Nhưng ai trông cậy nơi Chúa, họ có sức mạnh luôn luôn đổi mới, tung cánh như phượng hoàng, họ đi mà không biết mỏi, chạy mà không mệt. Đấy, có Chúa ở cùng, sức mạnh tuyệt vời. Cho nên Chúa Giêsu cũng như Hội Thánh luôn luôn nhắc nhở cho các tín hữu hàng ngày phải đi dự lễ, và khi đã dự lễ thì được quyền rước lễ để làm cho hy tế mình giữ mới hoàn hảo. Chúng ta cứ đọc lại giáo huấn của Công đồng Vatican thứ hai trong Hiến chế phục vụ số 55 nói thế này: rất đáng khuyến khích các tín hữu tham dự thánh lễ một cách hoàn hảo hơn bằng cách sau khi đi mục rước lễ họ cũng được lãnh nhận chính Chúa Giêsu trong cùng một hy lễ đó. Tôi đọc lại nhé, đừng có bảo tôi nói dài, bắt chước Chúa Giêsu này. Hiến chế phụng vụ số 55 rất đáng khuyến khích các tín hữu tham dự thánh lễ một cách hoàn hảo hơn, bằng cách sau khi linh mục rước lễ, họ cũng được lãnh nhận mình Chúa trong cùng một hy lễ đó. Nhưng mà ta đi lễ mà ta không rước lễ thì không hoàn hảo. Phải có người hỏi vậy, tôi được rước lễ mấy lần? Tôi thiết nghĩ là đừng hỏi như vậy, cứ đọc kỹ giáo huấn này, hiến chế phục vụ cho 50 năm đấy. Đi lễ mà không rước lễ thì không hoàn hảo, thì ta mà rước lễ thôi, chứ đừng có hỏi là được mấy lần. Chúng ta cứ nhìn linh mục theo luật của Hội Thánh, nếu không vì lý do mục vụ, mỗi ngày linh mục chỉ được rước lễ có một lần thôi, chứ không phải là vì người ta xin lễ nhiều rồi làm lễ nhiều lấy tiền đâu, một lễ thôi. Còn lý do lợi ích mục vụ, có khi cần phải giảng dạy, có khi phải làm lễ thứ hai thứ ba, nếu không người ta không có điều kiện người ta đi dự lễ được. Đó là lợi ích mục vụ, lợi cho nhiều người ta thì mới được làm lễ thứ hai, làm lễ thứ ba. Mà lễ nào linh mục dâng cũng đều phải rước lễ. Có bao giờ linh mục bảo ơi tôi rước lễ lần thứ nhất rồi, rước lễ thứ hai tôi rước, lễ thứ ba không? Có bao giờ vậy không? Đã rước lễ đều phải rước lễ. Thế thì Hội Thánh nói có lý đó, khuyến khích giáo dân rước lễ cùng với linh mục để cho hy tế đó hoàn hảo. Thì khi ta có lý do đi dự lễ thì phải rước lễ để hoàn hảo thôi, chứ không phải là một lần hay mấy lần. Tôi nói là có lý do đi lễ chứ. Thí dụ như thế này là có lý do này. Sáng sớm tôi đi lễ chung với giáo xứ rồi, nhưng 9 giờ tôi lại đi có một cái lễ an táng của người thân, tôi đi dự lễ an táng 9 giờ sáng, thì trong cái lễ tôi được rước lễ nữa chứ, có lý do mà. Buổi chiều tôi lại nhận cái công việc đỡ đầu cho một em thêm sức, tôi đi dự lễ nữa, rước lễ nữa chứ gì nữa. Đây là có lý do thì mới được rước lễ như vậy, giống như linh mục có lý do mới được rước lễ thêm. Còn không có lý do thì không được phép đâu nhé. Thế như thế này là mình rước lễ nhiều thì được nhiều ơn, nên sang đây 5 giờ mình đi lễ nhà thờ này rước lễ rồi, lát nữa 7 giờ nhà thờ đằng kia có lễ mình đến nữa rước lễ nữa, rồi đến 9 giờ lại có nhà thờ kia con đấy đó đến rước lễ, cái đồng nữa không có lý do. Bảo nghĩ được đi rước lễ nhiều lần như vậy thì là được nhiều hơn, không được. Rước lễ một lần trong ngày đủ, nhưng nếu có lý do thì được rước lễ nữa, mà có rước nhiều bánh thì cũng là rước một chúa thôi. Có những người cha đưa 4-5 tấm bánh sợ quá, trời ơi càng nhiều càng tốt thì người ta sẽ mời đỡ ăn sáng. Có những đứa thì hôm nào mà thấy cha cho người bên cạnh nhiều bánh anh buồn, hôm nào mà còn dư để đưa cho nhét cũng khoái lắm. Cũng một bao nhiêu bánh cũng một chúa thôi, bẻ ra cũng một chúa vậy. Thế thì tôi nhắc lại nhé, tôi đọc lại hiến chế phục vụ số 55 rất đáng khuyến khích các tín hữu tham dự thánh lễ cách trọn vẹn, bằng cách sau khi linh mục rước lễ, họ cũng được lãnh nhận mình thánh chúa trong cùng một hy tế đó. Cứ nhớ cái đoạn này để mà giải thích cho người ta là hợp lý, chứ đừng ngồi đấy mà hỏi rước lễ một lần hay hai mấy lần, nó không, nó trở thành mê tín rồi, không đúng đâu. Chúng ta cứ tưởng nghĩ một người đi dự tiệc, nếu không có lý do người ta mời, sao đến dự tiệc được? Còn nếu mà người ta mời thì phải tới thôi. Mà đã tới thì ăn. Tôi nói thí dụ ngày hôm nay có tới 3 đám cưới, một đám mừng sinh nhật, thì có người mời thì tôi đi đám cưới thứ nhất đến ăn chúc, rồi đến đám cưới thứ hai ăn chúc nữa, rồi đi. Rồi nói là tôi phải đi còn đám cưới thứ ba nữa này, ấy tôi còn phải đi dự tiệc cái sinh nhật ấy. Thì đến đám nào thì cũng ăn chúc cho chủ tiệc vui, đúng không? Chứ không thể nói là chủ tiệc mời thì tôi đến, chứ giờ tôi non tôi chẳng ăn đâu, vừa nãy tôi ăn ở đằng kia rồi, thì người ta tức lắm. Ăn ở đằng kia rồi lại tôi không ăn đâu, tôi ngồi tôi nhìn thôi. Coi như chúng ta làm vậy, cái vấn đề sỉ nhục cũng người chủ tiệc, sỉ nhục người mời ta. Thế mà nhiều người đi dự lễ không rước lễ là sỉ nhục Thiên Chúa chứ gì nữa. Đấng yêu thương mời ta đến dự tiệc nên nhìn được. Và nhớ rằng Chúa Giêsu là thánh thể để cho chúng ta ăn, chứ Ngài không bảo rằng tôi là thánh thể thì phải quỳ xuống chắp tay mà lại. Không có. Chúa đâu có nói là này thánh thể ta đây, quỳ đi lại đi. Không có. Mà Ngài nói đây là thánh thể ta đây, bánh ta đây, ăn đi. Cho nên tôn kinh thánh thể chính là ăn, chứ không phải là thờ lạy. Thờ lạy là hiệu quả của việc ăn. Cho nên chúng ta hiểu rằng chầu thánh thể đó, nếu tách ra khỏi thánh lễ thì không có giá trị phục vụ. Chầu thánh thể là một phần cảm ơn của thánh lễ. Bởi vì khi rước lễ rồi, có những người muốn nói chuyện với Chúa lâu, có những người thì ít nhu cầu, thì làm sao mà đáp ứng được, rồi là đợi nhau đến bao giờ mới kết thúc lễ. Cho nên thường là chúng ta thấy khi rước lễ rồi, theo nghi thức phục vụ thì chủ tế ngồi, mọi người cũng ngồi im lặng và tự cầu nguyện theo nhu cầu của mình đối với Chúa, gọi là thích đặng thánh. Sau tôi lấy phải ngồi im lặng, nhưng mà ngồi bao lâu? Có người nói nhiều thì ngồi lâu, người nói ít thì ngồi bao, cho nên ngồi chừng được mấy phút thôi rồi kết thúc thánh lễ. Cho nên ai muốn thưa với Chúa thêm sau khi rước lễ thì đi chào, gọi là chào thánh thể đó. Vì thế một người ngày đó chưa rước lễ hay là không đi lễ, mà đi lễ không rước lễ thì cháu cái gì? Tôi nói này, một người không chịu đi lễ và đi lễ cũng không chịu rước lễ, chớ có đi chào cầu nguyện Chúa vã mình đấy. Ta bảo mình ăn, mày chẳng ăn, mày đến đây mày lại lễ cái gì? Đúng không? Đấy, rước lễ đã, rồi đến lễ lục muốn nói gì thì Chúa mới nhận lời chứ. Đến tôi nhắc lại, Chúa không làm cái gì chứ bảo thờ lại đi, mà Chúa là đứng dưới bảo ăn. Ăn mới là thờ lại Thiên Chúa, ăn mới là tôn vinh Thiên Chúa. Vì Chúa muốn xương thịt của chúng ta trở thành xương thịt, sự sống của chúng ta là sự sống của Chúa mà. Nguồn gốc của chúng ta là nguồn gốc của Chúa mà. Do thấy chương 2 đọc cái tư tưởng đó, Doan chương 5 chương 6 câu 57 chứ không, ăn tôi là cùng một sự sống với tôi với cha tôi mà, đông quá. Cho nên ăn là tôi mới thấy Chúa đấy. Bởi vậy mỗi một khi chúng ta đến tham dự thánh lễ, chúng ta mới có thể tuyên xưng đức tin như đăng ca chúng ta đọc. Tôi sẽ không ngừng chúc tụng Chúa, câu hát mừng người chẳng ngớt trên môi. Linh hồn tôi hãnh diện vì Chúa. Xin các bạn nghèo nghe tôi nói và vui lên. Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy. Amen.